khóa dẹp hết trơn rương hòm tủ sách. Tại ngày xưa thuốc men á, là nó ghi đầy trong sách hết, mà muốn tra cứu cái gì phải mở rương mở hòm ra coi. Thì bây giờ ông không muốn làm cái nghề đó nữa, ông khóa hết rương hòm lại, cái ông vứt cái chìa khóa xuống dưới sông á. Cái ai dè cái chìa khóa đó có một con cá nó đớp cái chìa khóa, cái không biết sao đó cái nó mắc vào trong lưới. Cái thì cũng có một người đàn bà khác được ông này cho thuốc và lành bệnh, thì mới đi chợ mua một con cá chép to tới lễ thầy, thì lại tình cờ mua đúng cái con cá mà trong bụng nó có cái chìa khóa. À, tới thì xách cá tới để trên mâm lễ thầy, thầy mới kêu bà vợ mổ cá ra làm thịt gì đó, làm cá gì đó, thì thấy cái chìa khóa, đem cái chìa khóa lên, cái ông để cái chìa khóa trong tay ông ngẩn ngơ. Ông nói chí ý ta là đã muốn từ bỏ cái nghề này rồi, mà cái chìa khóa này bây giờ lại về nằm trên tay mình. Thôi âu đây, biết đâu cũng là ý trời muốn mình tiếp tục cái việc cứu người. Thành ra ông lại tiếp tục cái nghề thầy thuốc chứ không bỏ. Thì câu chuyện nó hợp lý thôi, tại vì cái chuyện ông giết người có phải là cố ý không? Nó là cái duyên nghiệp nó như vậy. Đó. Thì đó là câu chuyện thầy thuốc nghe chơi cho vui thôi. Còn cái mà ví dụ mà muốn dẫn ra đây á, nó chỉ nằm nửa câu chuyện thôi, là thế này. Cái hoài sơn nó vốn không phải là cái thứ giết người, nhưng mà khi uống quá liều với một cái ác tâm thì nó thành thuốc độc, nó uống quá liều. Còn chuyện bây giờ nếu mà mình uống thuốc bổ mà quá liều có chết không? Hoặc là Optalidone chẳng hạn, là nó là trị cho mình hết nhức đầu, mình uống lần 2-3 ống, 2-3 tuyết thì có chết không? À, tất cả các thứ thuốc uống thiệt nhiều vô là đưa tới bệnh viện rút ruột thôi. À, như vậy có phải là lỗi tại thuốc đó không? Hay là lỗi tại người dùng? Đó, như vậy lỗi là tại cái người dùng chứ không phải tại thuốc, tại men. Và trong cái từ nhà Phật người ta gọi là bệnh tại cái người dùng chứ không phải tại pháp. Không phải tại pháp. Pháp không có tốt, không có xấu, mà tốt xấu là do người dùng mà ra. Như vậy tự bản thân cái việc mà vô ngã hoặc là hữu ngã hoặc là bất tịnh hoặc là khổ, nó có đúng hay là có sai không? Ngay cái pháp đó nó có đúng hay có sai không mấy em? Nó không nói đúng mà nó không nói sai, đó là một cái vận hành tự nhiên. Nhưng mà bây giờ khi mình học Phật mà mình chấp nơi đó thì nó đúng hay là sai? Ví dụ như thế này, cái hoa ta đang tươi đẹp như thế này, cái cô mới nói thế này, đây là pháp bất tịnh, đây là pháp vô thường, không có nên để đây làm vướng mắt và vướng tâm mình. Cái cô dẹp hết, cái tiếp tân khánh tuế gì cũng không có xài hoa, mà thấy ai mà xài hoa khánh tuế cô cũng chê nữa. Như vậy là cô sai hay là cô đúng? Phải không? Như vậy là cố chấp nơi cái chỗ vô thường bất tịnh, thì cái chấp nó trở thành bệnh. À, và vì để phá cái chấp này đi cho nên phải nói rằng đây là pháp điên đảo. Như vậy sở dĩ có những cái lời nói này chúng ta gọi là lời nói phá. Phá là phá chấp. Cái điều đúng tới đâu mà chấp quá đi thì nó cũng sai thôi. Đó, ví dụ như thế này, một người tu cạo đầu xuất gia phải giữ gìn oai nghi tế hạnh, điều đó đúng không? Đúng. Nhưng mà bây giờ cô chấp quá đi, phải không? Đi thì phải đi từng bước từng bước. Cái tới hồi cái ăn trộm vô nhà, hoặc là thầy kêu thiệt gấp, hoặc là có một người xỉu dưới kia, cái kêu chị ơi tới đỡ dùm cho một tay. Không, tôi phải giữ oai nghi tế hạnh. Thế tôi đi từng bước, cái tới nơi cái người ta chết mất tiêu. Thì như vậy điều đó có được không? Thì như vậy nó trở thành pháp chấp. có 60 vị tỳ kheo, em nhớ không? Phật dạy quán bất tịnh. Thì khi các ngài quán bất tịnh thì cái pháp đó Phật dạy có sai đâu, phải không? Nhưng mà các ngài quán tới những cái hồ thấy nó dơ quá, thấy cái thân này nó bất tịnh quá, cái chịu không nổi, cái kêu cái người thợ cạo tóc tới, nói anh làm ơn anh cắt cổ hết trơn tụi tôi đi rồi tụi tôi để y bát lại cho anh. Cái ông thợ cạo ông cũng là hồn nhiên vô tư, nghe vậy thì bèn đi cắt cổ hết trơn 60 ông. Tới ngày mai vô trong pháp hội pháp đường, Phật nói ủa sao hôm nay nó vắng dữ, thấy thưa thớt, hỏi ra dạ thưa có 60 ông do pháp quán bất tịnh của Phật chỉ. Bây giờ từ từ giải thích trình như vậy gọi là pháp chấp, thì Phật mới say, phải không? Quán bất tịnh đến một lúc đã xa rời cái tâm cấu nhiễm dính mắc thì trở lại quán tịnh. Đó, quán bất tịnh để làm gì? Để trừ cái bệnh bám chấp nơi cái thân này, tham ưa luyến cái thân này, chứ không phải là quán bất tịnh để đi tới hủy hoại cái thân này. Để cùng một pháp xài sai trở thành bệnh, cùng một cái vô thường khổ vô ngã mà chấp vào đó thì nó trở thành pháp điên đảo, cho nên bị vỡ, bị rầy. Như vậy rầy là rầy chỗ chấp chứ không phải rầy pháp. Chúng ta học kỹ như vậy rồi từ đây trở đi, khi mà mình nghe người ta nói như thế nào mình đều biết đó là pháp hay đó là bệnh, phải không? Rồi khi mà nghe vỡ nói pháp vô ngã là điên đảo thì mình cũng đừng vội có ý kiến, phải biết lời nói đó nói với ai, nói trong trường hợp nào. Đó, nếu nói cho một người đang chấp thì lời đó đúng hay sai? Là cần thiết. Đó, nó là vậy đó. Những cái này trong thực tế mình xài rất thường. Đó, ví dụ như một người giữ giới không vọng ngữ thì điều đó rất tốt. Cái có một cái người bị nạn đang chạy trốn một cái bọn cướp chạy vô nhà mình, và người đó là một cái người tốt nhưng mà bị bọn cướp bắt. Cái bây giờ nói giữ giới và chỉ cái chỗ trốn của người đó cho bọn cướp bắt giết thì có nên không, hay là phải du di? Thành ra pháp không bao giờ cố định, mà cái cần thiết là chúng ta hiểu tận gốc rễ rồi dùng một cái tâm sáng suốt mà vận dụng thì tất cả lại trở thành pháp hay. Ngài Văn Thù một hôm mới gọi cái vị đồng tử đi ra ngoài, nói là ông hãy đem vào đây cho ta cái gì là thuốc. Thì cái người kia đi ra đó, mới đi vô, nói là con thấy cái gì cũng là thuốc hết á, tất cả lá cây, tất cả ngọn cỏ đều là thuốc. Thì ngài lại nói khác, bây giờ ông hãy đi ra lấy cho ta cái gì mà thức mập á, những cái gì mà tai hại đem vô đây. Thì đi ra rồi đi vô cũng nói con thấy cái gì cũng là thuốc độc cả. Thì như vậy quý vị có hiểu được cái nội dung trong câu chuyện không? Tùy cách sử dụng thì tất cả đều là thuốc, tùy cách sử dụng tất cả trở thành thứ độc hại. Có một người trước khi đi ra trận tự nhiên trong lòng hơi nhục chí, đi ra trận mà không tin tưởng nơi mình. Thì cái người vợ khi tiễn chồng ra biết cái tâm trạng của chồng mình, thì khi đi ra rồi thì mới nói một câu rất nhẹ, nói là thiếp mong chàng từ lâu nay vẫn tin chàng là bậc trượng phu, thì ngày nay há lại là đại khái như là nói là nếu mà chàng mà không phải là trượng phu, không xứng với lòng tin của thiếp, thì xin hãy đi thẳng đừng có trở về nữa. tại vì từ trước đến nay á, là vẫn trọng, vẫn coi, vẫn tin là một cái